Thời dậy ngày 21 tháng 2 năm 2006 về chúng Nam
để trả thành cho được tốt giáo. Đầu tiên thầy xin nhắc là khi đối với hôn trầm thì niên thì bốn pháp đi kinh hành phải hiểu biết cho rõ ràng, biết cách thức tu tập cụ thể khi bị hôn trầm thì niên. Pháp thứ hai đó là định niệm hơi thở, những đề mục để nhiếp tâm và an trú tâm để đẩy lui bệnh phải nắm cho vững. Nếu người nào không rõ không hiểu thì phải hỏi lại kỹ, để khi thân có cảm thọ thọ khổ thì phải dùng cách thức để đẩy lui cái cảm thọ khổ ra khỏi thân, để đem lại sự bình an thanh thản cho thân tâm. Cái thứ ba là từ hôm tháng 10 tới nay học gần 4 tháng định vô lậu, khai triển tri kiến của mình để áp dụng vào từng tâm niệm. Khi khởi ra trong tâm thì sử dụng sự hiểu biết đó để xả từng tâm niệm. Nhớ kỹ, xả cho từng tâm niệm đó. Khi tâm niệm đó có mang dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nhưng nên nhớ rằng chúng ta học lớp chánh kiến, tức là chúng ta triển khai tri kiến của chúng ta, tức là phá vô minh lậu. Khi tri kiến có sự hiểu biết thấu triệt thì tất cả dục lậu và hữu lậu hiện lên đều do tri kiến giải thoát sẽ tả mà không bị ức chế. Cho nên những bài học mà người nào còn thiếu thì nên làm lại cho cụ thể rõ ràng, như từ bài đạo đức nhân quả thảo mộc chưa làm nên làm lại, và cho đến bài tâm tả của tứ vô lượng tâm thì phải làm cụ thể, không thể làm cho có chừng, làm cho qua để rồi lên lớp chánh tư duy mà tu tập. Thì khi mà làm cho có chừng, cho có hình thức, viết một vài trang để rồi bước qua lớp chánh tư duy, thì thầy tin rằng những người tu tập như vậy sẽ bị ức chế tâm. Và khi ức chế tâm thì sẽ đi đến tu tập sai pháp. Do đó mà lạc vào thiền tưởng, từ đó sẽ dậm chân tại chỗ, ra vào với trạng thái tưởng này hoặc tưởng khác, rồi cuối cùng có thể nỗ lực sống độc cư, giữ gìn giới luật trọn vẹn thì bị ức chế tâm thêm, và đồng thời thì rối loạn thần kinh, do đó có thể sinh ra mình điên khùng hay hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Nên chuẩn bị ở lớp chánh tư duy là lớp xả tâm bằng tri kiến giải thoát của chúng ta. Cho nên phải nắm cho vững cách thức để mà xả tâm. Mỗi niệm khởi ra mà mang có tính chất là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì diệt, không bao giờ để trong tâm chúng ta. Còn có những niệm không nằm trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, hoàn toàn chúng ta được nuôi dưỡng tăng trưởng, chứ không phải chúng ta diệt hết ý thức của chúng ta, không cho khởi niệm thiện, niệm ác. Ở đây mục đích của đạo Phật là ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nhưng cái thiện nào để mà tăng trưởng, và cái thiện nào mà chúng ta không chấp nhận, chứ không phải diệt cái niệm đó. Nghĩa là không chấp nhận, mặc dù có niệm nhưng chúng ta không chấp nhận là chúng ta không làm theo nó, chúng ta không chấp nhận là chúng ta không chú ý nó. Ví dụ như một cái niệm mà khởi lên trong thân của chúng ta, như niệm thọ lạc, chúng ta có cảm giác an lạc, nghỉ lạc, thoải mái, dễ chịu, sanh ra thích thú, thì lúc bây giờ chúng ta không chấp nhận cái niệm đó. Chúng ta không có chú ý cái niệm đó, chúng ta không khởi tâm mừng cái niệm đó. Cũng như đối với cái niệm thọ khổ, khi khởi trên thân chúng ta thì chúng ta không chấp nhận, không sợ hãi mà tìm cách đẩy lui. Cũng niệm thiện cũng vậy, khi có sự quan hỷ thích thú thì chúng ta cũng không chấp nhận, cho nên chúng ta cũng tác ý dùng cái phương pháp để đem lại thân tâm chúng ta bình thường. Không gì ở trong cái hỷ lạc mà chúng ta vui mừng, thích thú thì chúng ta cũng sai. bởi vì Đức Phật đã dạy không chấp nhận. Cái không chấp nhận thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Ba cái thọ này Đức Phật không có chấp nhận. Cho nên chúng ta có thọ lạc, chúng ta cũng đừng có mừng vui, mà chúng ta coi thường, và chúng ta cứ ôm chặt quá mà chúng ta vượt qua, chúng ta đi tiến tới. Do cái sự tu tập á, phải nhận định cho kỹ, để khi tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn do ly dục lấy ác pháp, thì chúng ta có đủ tứ thần túc. Từ đó chúng ta nhập các định và thực hiện tâm minh, chứng quả là ham. Ở đây phần nhiều chúng ta tu tập để làm chủ bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết. Đầu tiên chúng ta tập làm chủ cái đời sống của chúng ta, tức là sanh. Chúng ta xả từng cái niệm ác, xả từng cái dục lậu, hữu lậu để tâm chúng ta bất động. Cho nên phải nhớ kỹ trong các pháp hành. Sợ nhất là cái hôn trầm thì miên, làm chúng ta mờ mệt, làm chúng ta tu sai giờ không đúng, phi thờ, ăn ngủ, ngủ nghỉ phi thờ không đúng. Vì vậy mà khi tu tập chúng ta thường và cảnh giác về hôn trầm thì miên. Cho nên bốn pháp đi kinh hành chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ cách thức tu tập cụ thể. Không thể mà đến giờ phút đó mà chúng ta không chịu đi kinh hành hoặc làm sai. Giả lại thì chúng ta cũng biết rằng giới luật mà chúng ta tu tập thì tới cái lớp có tư duy thì phải giữ gìn động cơ trọn vẹn. Người nào mà không giữ trọn vẹn động cơ thì đương nhiên ở lớp chánh tư duy sẽ không bao giờ xả sạch, và không xả sạch thì chúng ta không bao giờ tu tập giải thoát được, không bao giờ tu tập ly dục giải thoát được. Động cơ là bí quyết thành công của sự tu tập thiền định. Nếu không giữ trọn động cơ thì thầy tin rằng uổng phí cái công lao của chúng ta tu tập. Hôm nay rất khó là thay vì thầy nghĩ rằng thay vì mà tu viện chúng ta có còn một cái khu rộng rãi, vì không còn thất, chỗ nào cũng có người ở hết, cho nên vì vậy mà sắp xếp lại cho cái khu những người tu được vào một khu riêng. Nếu mà một cái người nào mà trong chúng ta, người nào đã phạm phải những cái giới phá hành độc cư hoặc là ngủ nghỉ phi thời, thì buộc lòng thầy sẽ cho những người đó sẽ ra phía trước, thầy sẽ dời cho những người ở phía trước, họ sẽ ra phía sau để tu tập. Những người nào mà phạm phải giới luật, buộc lòng thầy sẽ cho ra phía trước chùa. Tại sao vậy? Tại vì ở sau sẽ làm người khác sẽ đồng, ví dụ như bây giờ quý thầy hoặc là quý cư sĩ tu tập mà nói chuyện làm đồng thì động mọi người xung quanh mình, thì buộc lòng thầy phải cho người nói chuyện đó, người có lỗi nói chuyện đó phải ra phía trước, mặc dù ra một phía trước nói chuyện gì cũng được, vì phía trước nó rất động, là vì khách giảng lai người ta hay thường tới, mà mình nói chuyện thì thầy sẽ cho ra phía trước. Và khu nào thì chúng ta ở khu nấy, đừng có đi qua đi lại. Sau khi vào cái lớp học này rồi đừng đi qua đi lại. Và khi đi ngang trước thấp của người khác thì chúng ta cúi mặt đi, nhìn xuống, đừng nhìn thấp người ta, làm cho người ta đồng tâm, người ta khó tu tập. Mình nhớ kỹ, khi đi vào khu vực mà chuyên ru thì đi ngang qua mọi thất, chúng ta nhìn xuống để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, và đồng thời cũng giúp cho người ở hai bên thất người ta cũng yên tâm và người ta không chướng ngại. Những gì mà thầy căn dặn phải nhớ kỹ. Nếu mà chúng ta không làm kỹ thì chúng ta sẽ tu không được, và mình tu không được, người khác cũng tu không được. Bởi vì ở đây chúng ta tu làm sao có thời gian ngắn gọn mà để chúng ta chứng đạt được đạo quả giải thoát, chứ không thể nào kéo dài cái thời gian. Mà kéo dài thời gian thì nó rất mất nhiều thời gian mà nó cũng không đi đến đâu. Tốt hơn chúng ta tu đạt chưa được trong cái thời gian ngắn nhất là 6 tháng, 7 tháng, 1 năm là chúng ta phải tu tập cho được. Và nếu mà tu tập được như vậy thì giới luật phải nghiêm chỉnh, giờ giấc phải nghiêm. Ví dụ thầy xin nhắc lại để cho thấy rõ, 10 giờ đi ngủ thì mọi người đều tắt đèn đi ngủ hết. 1 giờ thức dậy, 2 giờ thức dậy thì mọi người đều thức dậy đồng thời 2 giờ thức dậy. Như vậy thì mới không làm chướng ngại cho những người khác sống xung quanh mình. Theo thầy thiết nghĩ, nếu mà người nào mà lỡ đồng hồ mà bị tắt, nó không có báo thức được, thì ngày hôm đó đó, nếu mà trễ giờ đó, thì phải đến xin sám hối, là tại vì cái trường hợp nào đó nó xảy ra như vậy, thì con cũng quyết tâm thì mới được. Còn nếu mà không thì thầy sẽ kiểm tra thấy trong cái giờ đó mà không dạy, hoặc là giờ đó mà ngủ trước hoặc là ngủ sau, thì thầy kiểm tra, thầy sẽ mời những vị đó ra phía trước, ở phía trước, chứ không được ở phía sau nữa. Đó là để bảo đảm cho sự lớp học tu tập. Rồi lần lượt cô Út sẽ xây dựng cái khu dưỡng lão xong, thì sẽ cho những người bên nữ thì cho trước, những người già thì vào khu an dưỡng của người già, và bên nam thì cô Út cũng sẽ lo cái khu cho người già bên nam. Sau đó thì thầy sẽ cho những người lớn tuổi già theo cái khu già, còn người trẻ theo khu người trẻ. Và đồng thời chúng ta sẽ phân làm được hai lớp, một cái lớp chánh kiến và một cái lớp chánh tư duy. Và nếu mà cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, mà cái lớp chánh tư duy đã đạt được kết quả bước qua cái giai đoạn của lớp ái ngữ, thì chúng ta sẽ có ba lớp. Ở hôm nay có vậy, chứ hiện giờ thì khi bước lên cái lớp chánh tư duy thì chúng ta đã có hai lớp rồi. Một lớp chánh tư duy, một số người có đủ tiêu chuẩn để lên lớp chánh tư duy tu tập. Như cái về cái định vô lậu, về triển khai cái chánh kiến, cái tri kiến giải thoát, thì có số người làm bài rất là xuất sắc. Do áp dụng vào những cái bài làm đó thì thầy tin rằng những người này họ sẽ xả được tâm họ và đi đến giải thoát hoàn toàn, tức là đi đến bất động tâm một cách dễ dàng, không có khó khăn. Nếu mà nỗ lực sống đúng cái hạnh động cơ thì những người này sẽ đạt được kết quả, chính đạt được chân lý, không có khó khăn. Theo thầy xét thấy, với cái tri kiến hiểu biết như vậy mà còn để tâm mình không đi dục lý áo pháp, còn để tâm mình bị chướng ngại trong dục lậu hữu lậu thì không đúng. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, mà đã triển khai trí tuệ thì phá vô minh, mà cái vô minh lậu không còn thì tức là chúng ta sẽ phá vỡ cái dục lậu và hữu lậu một cách rất là dễ dàng, không còn khó khăn. Bởi vì sợ, rất sợ là cái vô minh lậu, vì vô minh mà chúng ta không hiểu biết cho nên chúng ta lầm lạc trong ác pháp mà thành thành pháp. Còn chúng ta không có vô minh lậu nữa thì tất cả ác pháp đều hiện tiền trước mặt chúng ta, thấy biết rất rõ ràng, do đó chúng ta làm chủ được dục lậu và hữu lậu. Vì thế ba lậu hoặc này không có thì chúng ta sẽ bất động tâm, sẽ đạt được bất động tâm. Mà bất động tâm thì các thầy phải lưu ý vấn đề khi tâm bất động. Không phải tâm bất động là không tâm không vọng tưởng, mà tâm bất động vẫn có niệm, nhưng niệm rất là ít chứ không phải nhiều. Ngồi thanh thản thì rất nhiều, nhưng niệm rất ít, nhưng niệm đó hoàn toàn là niệm thiện, niệm tốt, không có niệm xấu. Đó là tâm bất động. Nhưng tâm bất động tâm sẽ ở đâu? Ở đâu mà nó không niệm? Nó có vị trí ở, chứ không phải nó không có vị trí ở. Nó sẽ ở trên hơi thở. Cho nên nó ở trên hơi thở gọi là tâm định. Tâm định trên thân. Tâm định trên thân tức là nó thường biết hơi thở, chứ không phải nó tập trung trong hơi thở hay biết tâm ức chế trong hơi thở, mà luôn luôn tự biết hơi thở nhẹ biết nhẹ, hơi thở dài biết dài, hơi thở ngắn biết ngắn. Hơi thở như thế nào thì tâm vẫn biết hơi thở như thế nấy, nhưng không có sự điều khiển hơi thở trong đó. Đó là tâm bất động. Các thầy, các cư sĩ nhớ kỹ trong cái trạng thái tâm bất động, để biết chúng ta cứ nghĩ rằng sao lại tâm bất động mà lại luôn biết hơi thở. Nó bất động tức là nó định trên hơi thở, chứ không định ở đâu cả hết. Bởi vì nó định trên cái sự động của cái thân. Cho nên bình thường chúng ta ngồi yên thì chúng ta thấy tâm bất động. Chúng ta làm cái gì thì ngay đó tâm chúng ta sẽ định trên hành động chúng ta làm, mà gọi là chánh niệm tỉnh giác, hay hoặc là tỉnh giác trong tất cả mọi hành động. Người tu chánh niệm tỉnh giác trong tất cả mọi hành động ấy là tập để cho tâm định trên thân. Nhưng sự thật nó sẽ bị quên. Còn trái lại, hiện giờ thì tâm không quên, cho nên luôn lúc nào nó cũng định trên hơi thở, hoặc định trên bước đi, hoặc định trên thân hành của nó, tức là định tĩnh. Như trong kinh Phật đã nói, tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Chúng ta biết rõ là dễ sử dụng, tức là chúng ta muốn điều khiển nó như thế nào thì nó sẽ làm như thế nấy. Ví dụ tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng thì chúng ta bảo, chúng ta tác ý, chúng ta hướng tâm, chúng ta tác ý tâm ly dụng giá pháp nhập sơ thiền, thì lần lượt chúng ta thấy toàn trạng thái thân và tâm chúng ta thay đổi, có năm chi thiền hiện rất rõ. Nếu chúng ta không tác ý thì tâm chúng ta ở trên bất động tâm mà thôi, chứ không có hiện ra năm chi thiền, gọi là bất động tâm định hay là tâm bất động. Nếu chúng ta muốn nhập nhị thiền cũng từ nơi tâm bất động đấy mà chúng ta ra lệnh hay là hướng tâm. Chúng ta bảo việc tầm tứ, ngay đó tức khắc là sáu căn chúng ta ngưng hoạt động, và đồng thời toàn bộ tâm chúng ta ở trong trạng thái biết của tưởng. Nếu chúng ta muốn nhập tam thiền thì chúng ta tác ý ly hỷ trú xả nhập tam thiền, thì ngay đó tất cả những trạng thái hỷ tưởng đều là bị xả ra, và lúc bây giờ chúng ta nhập tam thiền. Và lúc bây giờ chúng ta muốn nhập tứ thiền thì chúng ta chỉ nhắc tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, hay hoặc xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh nhập tứ thiền, thì ngay đó chúng ta sẽ nhập tứ thiền. Vì những câu trong bốn thiền mà Đức Phật đã dạy, ví dụ như ly dục ly án pháp nhập sơ thiền, đó là câu tác ý, câu trạch pháp tác ý của sơ thiền. Việc tầm tứ nhập nhị thiền là câu tác ý, việc tầm tứ nhập nhị thiền tức là câu trạch pháp. Ly hỷ trú xả nhập tam thiền là câu trạch pháp để nhập tam thiền. Xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh hay là tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, đó là câu trạch pháp của tứ thiền. Vậy những cái câu này không có nghĩa là chúng ta dùng nó mà tu tập, mà chúng ta dùng nó để ra lệnh nhập vào định. Nếu tâm định tĩnh nhu nhiếm thì khi đó chúng ta dùng trạch pháp từng câu này thì chúng ta sẽ nhập vào các định dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chứ không phải sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà chúng ta phải ngồi tu tập từ năm này đến năm khác mới nhập vào, thì không bao giờ có. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta nhập được bốn thiền hữu sắc này là do định như ý túc, tức là các một thần lực trong bốn thần lực của đạo Phật, tứ thần túc tức là bốn thần lực, mà định như ý túc tức là định thần túc. Mà khi chúng ta ở trong tâm bất động thì sẽ có điều này, sẽ có thần lực này. Như chúng ta đang tu tập trong lớp chánh tư duy để tâm chúng ta bất động và để tâm chúng ta định tĩnh, nhớ những điều này để khi chúng ta vào lớp thì không còn thưa hỏi nhiều, mà chuyên cần hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để mà tu tập. Cái quan trọng nhất trong bước đường tu tập của lớp chánh tư duy là phải quan sát được bốn chỗ thân thọ tâm pháp, tức là biết cách tu tập tứ niệm xứ. Như thầy xin nhắc lại, như trong định niệm Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết cách để tu tứ niệm xứ, tức là đề một của định niệm hơi thở: cảm giác toàn thân tôi đi tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi đi tôi thở ra. Khi chúng ta tác ý câu này thì lúc bây giờ chúng ta hít vô thì chúng ta quan sát trên thân chúng ta, và thở ra quan sát trên thân chúng ta. Và cứ như vậy mà chúng ta tập để cho nó thuần quen cách quan sát thân tâm của nó, thì như vậy là chúng ta đang ở trên trạng thái quan sát thân tâm, tức là ở trên trạng thái tứ niệm xứ. Chứ không phải chúng ta ngồi mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán các pháp, gọi là tu tứ niệm xứ, mà chính quan sát tứ niệm xứ. Khi có chướng ngại trên tứ niệm xứ thì chúng ta sử dụng các pháp để đẩy lui, không còn để chướng ngại trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta nữa. Thì như vậy mới gọi là tu tứ niệm xứ, chứ không phải tứ niệm xứ mà ngồi đó quán bất tịnh, thân bất tịnh, hoặc là quán hơi thở, hoặc là đi kinh hành, gọi là tu tứ niệm xứ. Mà trên quán sát trên tứ niệm xứ, khi tứ niệm xứ bình an, không chướng ngại, thì chúng ta ngồi chơi, không làm gì cả. Nhưng khi có chướng ngại thì chúng ta đem hết sức lực mình ra để chiến đấu với những chướng ngại trên đó, làm cho tất cả chướng ngại trên đó không còn tác động được nữa. Vì vậy mà Đức Phật gọi là trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, để khắc phục tham ưu, để làm cho nó hết ưu phiền. Nếu chúng ta tu đúng như vậy thì trên tứ niệm xứ, tu đúng trên tứ niệm xứ như vậy thì thân thọ tâm pháp của chúng ta không còn đau khổ, không còn động, không còn phiền não, không còn giận hờn, toàn bộ là đem lại sự thanh thản, an lạc và vô sự. Nhưng trước tiên thì xin nhắc lại, có một phần có một người xin hỏi thầy về vấn đề này. Thầy xin đọc lại cái ý của một cái người đệ tử trong tu viện. Chúng ta có những cái ý để mà ngờ. Bạch thầy, từ ngày chưa giải phóng có hai điều báo đề cập, đó là thềm lục địa và địa Dũng Tàu. Sau này đất sẽ sập, sinh ra động đất, lúc mỏ dầu đã lấy hết. Những người ăn cơm tháng hãy lưu ý, đó là báo chí đăng mà cái vị tu sĩ này xin ghi lại để chúng ta lưu ý. Những người ăn cơm tháng hãy lưu ý, chủ nấu cơm có thủ thuật, có chất giữ nước, người nào ăn đó sẽ giữ được năng lượng nhờ. Nhưng nếu người yếu thì có thể sinh chứng phù khủng, hai chân, hại gan, dị ứng. Con người giảm sự hoạt bát, cảm thấy nặng nề. Ngày xưa thời Đức Phật đi khất thực, tuy là tùy thuận nhưng thuần chất, dù chỉ củ lan hai cọng rau, không bị độc hại. Ngày nay tất cả đều có quá chất. Chính con đã cấm gia đình dùng chất hàng the từ năm 1966. Đàn Na thí chủ cúng dường tứ sự, chúng để hóa học, chúng để vào thức ăn. Thầy được trọn bản quyền dạy chúng sanh làm Phật, biến tâm phan duyên thành trí tuệ, trí huệ. Hiện nay sắc mặt của học chúng ai cũng hiện lên, bị thừa 10% nước kể cả thầy. Nhưng thầy nhờ có thần lực, các học viên trẻ thì chưa phát hiện ra, còn số già như các con đều bị sinh chân phù thủng mà không ai dám nói hoặc không biết, tắc ý đuổi không lui. Và thầy vì Phật Pháp, vì công lao của thầy cô, vì học chúng, có ý lo của con như vậy, con xin tác mạng như vậy, không có ý gì khác. Con xin thầy thương chúng con, cho con sám hối những tí không lành mạnh gì mà vì vô minh con không biết được. Nói về sư Pháp Châu, sư Pháp Châu ưa bình thủy nào là lấy cái đó làm quý sư, tìm không có bình của mình nên không có nước uống. Sư nói cứ lấy đại đi thôi, hỷ xả mà. Xin thầy góp ý. Trong bản thực đơn của gia đình con không cho dùng, mà đây có cà dễ dê, cà tím, cà pháo, măng, đậu đũa và các loại kinh phong, dưa giòn, nghi có hàng he. Con xin Thầy đổi các thứ này bằng rau, cái, củ, cải, hoặc quả, dưa leo tươi. Nói họ mình chấp nhận ăn dở, nếu có dùng đường quả học thì cũng thôi, nếu không có đường quả học thì bớt 70% bột ngọt, thế lại bằng đường thường để bảo đảm sức khỏe, tăng cường trí tuệ cho học viên. Lúc con còn nấu dầu, nấu xong chỉ có 12 độ đạm. Rồi cho đường vào khóa học bột ngọt để nó dịu. Hôm lúc gia đình bán hàng, rau cải người ta đã làm chua, giòn bằng cách cho hạt the. Tất cả thủ thuật làm kinh tế đều như vậy. Xin Thầy nói lại với cô Liên Châu, nói với họ bớt những thứ đó là được, có dở một chút không cũng không sao cả, mà họ lại được lợi chứ không hao hụt gì. Các ông cần làm kinh tế dài lâu, lo thì hiện nay họ không ăn bột ngọt, Thầy ạ. Ở đây cư sĩ góp ý với Thầy trong cái vấn đề ăn uống. Thầy nãy giờ thì chắc là trong chúng đều nghe hết trong vấn đề ăn uống. Thì thật ra thì ở tiệm cơm thì cô Liên Châu với một số Phật tử ở thành phố họ đặt ở tiệm cơm, và đồng thời thì hầu như là mỗi cái khẩu phần ăn của chúng ta là 8 ngàn, mỗi người một cái hộp đồ ăn và cơm nó sẽ 8 ngàn. Và cổ mua thêm những thực phẩm thêm, chứ không phải riêng ở tiệm cơm chay đem vào. Người Phật tử họ cũng rất tốt là họ mua thêm, như vừa rồi thì họ chở một xe, nào trái cây, nào nấm đông khô, nào những món ăn của Đài Loan, đem giao cho cái tiệm cơm chay đó làm thêm cho chúng ta ăn cho ngon. Nhưng đối với Thầy thì Thầy thấy trong cái thực phẩm nào thì ăn được thì Thầy ăn, mà ăn không được thì thôi. Thầy cũng người ta cho sao Thầy ăn vậy, nhưng mà có cái điều kiện đó là con biết được Thầy ít có ăn cái món ăn mà như dưa này kia, rồi dưa muối rồi đó, rồi cũng ít có ăn cái món ăn của Đài Loan vì nó giống thịt quá. Thầy cũng ít có ăn, nhưng mà Thầy nghĩ rằng người ta cúng dường mình sao thì mình ăn vậy. Mình cũng thể để rồi Thầy cũng sẽ đề nghị trong cái vấn đề đó. Còn cà tím, cà pháo, măng, đậu, đũa thì vừa rồi thì cô Liên Châu có hỏi Thầy, Thầy nói rằng cái vấn đề măng mà chúng ta ăn thì Thầy thì Thầy nghĩ sao, Thầy nói vậy. Thầy thấy một cái măng mà cắt đi thì cũng như mình cắt đi một đứa con, cho nên khi mà cắt đi rồi thì Thầy thấy ở cái gốc măng nó sẽ chảy nước ra. Thì Thầy nghĩ rằng cái măng mè, cái tre nó khóc con đó, con nó bị mất, cho nên Thầy không nỡ ăn măng, và Thầy cũng không muốn mà cái người bán cơm đó họ sẽ làm măng, vì khi mình ăn một măng mình ăn con của cây tre, và cây tre nó sẽ khóc con nó. Đó là cái nghĩ tưởng của Thầy như vậy, chứ Thầy cũng không nghĩ là măng độc hay không độc, Thầy chẳng hiểu. Nhưng mà có cái điều kiện là trước cái cảnh đau khổ Thầy nghĩ như vậy, cho nên Thầy xin cô Liên Châu đừng có nói với cái người mà đem măng mà làm đồ ăn bằng măng thì nó thấy nó khổ đau lắm. Do đó thì chắc chắn là gần đây thì chắc không có măng, nhưng mà cà pháo hoặc cà tím, đậu đũa đó, thì các cái loại hoa quả đó thì chắc có, là vì thầy cũng thấy nó là một cái quả mình ăn thôi. Nhưng mà người đã ăn được thì ăn, mà ăn không được thì bỏ, không có sao hết mấy con. Nếu mà điều kiện mấy con thấy ăn không được đó, dù là người ta cúng dường, người ta muốn làm cho mình ăn ngon thì người ta bỏ bột ngọt, đường, hóa học gì thầy chẳng biết, nhất là thầy sợ nhất đó, là cái đồ ăn đó, mà nấu ăn cơm đó, thì chắc người ta không bỏ đường hóa học. Mà cái mà người ta bỏ đường hóa học là chè. Thầy nghĩ mà chè nó mới lợi nhiều. Chứ còn cái đồ ăn thì người ta nấu chút ít, người ta đâu có bỏ đường hóa học. Nhưng mà điều kiện mình cũng không hiểu đâu. Nhưng mà do cái phước tu và tập của mình thôi. Ở đây không biết có ai gì thủng hội theo cái bác cư sĩ này nói đó. Cái người nào mà có bị thì mấy con sẽ cho biết, để rồi thầy đi nghị với cụ Úc giúp đỡ cho cái phần của mấy con có cái sợ hãi. Bởi vì cái tâm mà sợ hãi á, mình lo lắng á, thì nó ảnh hưởng đến tinh thần. Còn mà chẳng sợ gì hết, cái ai cúng dường gì cũng ăn hết, nhưng mà khôn khéo lắm. Mình biết cái nào độc thì không ăn, mình ăn cái nào mà tốt hơn, mình ăn cái nào mà chỉ một thiện. Đó là cái điều kiện theo cái trí tuệ của mình á, thì mình nhận xét qua người ta cho cái gì thì mình được thì mình ăn, mà không được thì mình không ăn. Không ai mình nhận lãnh cái lòng cúng dường của họ, nhưng mà ăn không ăn đó là quyền của mình. Và đồng thời chúng sanh xung quanh mình nó còn đói khổ lắm, mình có thể bỏ. Còn khi nào mà các con ngại các con thấy những cái món ăn đó là cái chất độc nhiều, các con không ăn, thì các con sẽ nói cụ phụ sẽ làm cho mấy con cái bữa cơm, và nói cho cổ mình có bỏ bột ngọt, mình có bỏ đường hóa học thì trong này thì chắc không có rồi, nhưng mà bột ngọt là thầy thấy Phật tử mà cũng lớn cũng nhiều nhiều, chắc chắn là nói cổ phụ sẽ làm cho cái bữa ăn của mấy con nó không có. Còn coi như là toàn giống á, người nào mà thấy mình ăn không được thì cứ xin cổ, còn người nào ăn được thì chúng ta cứ ra đó mà khất thực. Bây giờ chúng ta chết trong đạo, chết thì có cần mà ăn mà sao không có sợ. Thầy thì bữa nào cũng đi ra ngoài đó cất thực, không có sao. Nói thầy, nói thầy để cái gì mà chết thì lại chết trước, để con cái con chết sao. Thì xin để mà thầy chết trước, bởi vì người ta cúng dường thầy xin để thầy chết trước. Còn để mấy con còn từ chết sao, để cho mấy con chứng đạo rồi mấy con chết, còn thầy chết trước là thầy đã làm sao. Cho nên cái lo lắng của chúng ta thì sự thật ra thì hiện giờ mà chúng ta đi mà khất thực ra ngoài đường mà khất thực thì chắc chúng ta không có ý kiến gì được hết. Nghĩa là mình đi xin mà đâu có ý kiến gì được, họ cho mình ăn gì ăn. Bây giờ ví dụ như bánh mì họ bỏ bột nậu cũng là chất hóa học đó, thì chúng ta thấy mà ăn bánh mì vậy coi chừng cũng là có thể là chất hóa học. Rồi tất cả mọi cái hiện bây giờ về thực phẩm thì đều là có chất hóa học, nhưng mà chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta cũng vượt qua, và cái cơ thể chúng ta nó cũng có cái sự thích nghi, nó đề kháng trong cái giai đoạn của những chất độc. Nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó sẽ đề kháng, nó chống lại những cái chất độc mà chúng ta đã ăn vào, chứ không phải nhưng mà nhiều quá thì nó mới bệnh, còn ít nó chống lại nó cũng thích nghi để mà cho nó sống. Chứ còn nếu mà nó không thích nghi chắc mấy cái người mà ăn ngon nó tiêu hết. Nhưng mà sự thật ra nó cũng có cái sự đề kháng chống lại. Giả lại chúng ta có cái pháp cho nên hiện giờ mấy con tu tập, mấy con để chống lại tất cả những chất độc, những cái sự ô nhiễm của môi trường sống của chúng ta đang ô nhiễm này. Nếu mà chúng ta không có đủ lực thì chúng ta sẽ bị bệnh, nhiều thứ bệnh ngặt nghèo lắm, vì môi trường sống chúng ta rất ô nhiễm. Và cái ăn của chúng ta đều là hoàn toàn là chất độc. Còn ngày xưa thì coi vậy chứ, cái chất độc nó có từ cái lúa gạo chúng ta đều là bị ảnh hưởng của thuốc sâu rầy rất nhiều, nó toàn là chất độc. Cho nên bây giờ nói về ăn thì chúng ta là ăn chất độc nhiều. Vậy mà cái người tu và cái cơ thể của chúng ta không tu đi, nó cũng có sức đề kháng, nó chống lại những chất độc đó. Còn với người tu thì chúng ta có sức đề kháng mạnh hơn, do đó chúng ta ráng mà tu trong cái thời gian mà cái lớp chánh tư duy này đó, thì mấy con sẽ có đạo lực, mấy con đẩy lui tất cả những độc tố, những cái chất độc ở trong người con. Khi mấy con tiếp xúc để nuôi cái thân vĩ đại của mấy con, thì mấy con đủ sức để đẩy lui những cái chướng ngại đó. Không có đâu, bình an không có lo. Chúng ta tu còn mấy tháng nữa là chúng ta đủ lực, nghĩa là còn mấy tháng nữa mấy con, 6 tháng 7 tháng chứ gì. Đức Phật tu có 49 ngày mà, khi mà tu sai pháp rồi thì Đức Phật trở về tu 49 ngày phải không? Thì thầy nghĩ rằng ở đây có thầy dạy thì mấy con tu chừng 40 ngày chứ đâu có nhiều hơn, mà 7 tháng thì quá dài con. À, chắc chắn là mấy con sẽ để vui được bệnh, không có gì khó đâu. Con ơi vậy chứ nó không khó, bởi vì mình biết cách rồi, mình phá được cái vô minh lậu, mình có minh rồi, thì cái hữu lậu và cái dục lậu hữu lậu là mình chỉ dẹp dễ dàng rồi. Mà trong 49 ngày mình dẹp cái hữu lậu như cái hữu lậu, cái dục lậu mình dẹp không được sao? Nghĩa là 6 tháng 40 ngày mà ngồi nghiền ngẫm 40 ngày là hơn 1 tháng chứ gì. Nghiền ngẫm ngày giờ phút nào giống như Đức Phật ngồi 49 ngày tu với cậu Bồ Đề, có phải không? Mình nghiền ngẫm, đừng có chơi, đừng có xả bỏ uổng thời gian. Bây giờ biết pháp rồi, học 4 tháng rồi còn gì nữa? Còn Phật hồi đó có học 4 tháng đâu, phải không? Còn mình bây giờ học 4 tháng để xả tâm mà không biết xả nữa thì làm sao mà xả? Trong Đức Phật có 49 ngày, còn mình có 40 ngày đi. Mình hơn Phật được 9 ngày cũng không phải sướng đó. Thì mà luôn liên tục mà chúng ta ngồi ngày giờ chúng ta ngồi, đừng tham ăn tham hổng. Ở giờ thì có thật như vậy, ăn liếu láo cho nó xong, là nên lo tu đạo. Thân vô thường, sống mai chết mai không chừng. Thế mà còn vui sướng gì mà ăn mà ngủ mà cái này thì nó kia nữa. Cho nên ngủ cũng không còn thích, mà ăn cũng còn thích nữa. Cho nên miết mài trong 40 ngày thôi chứ coi tới không. Thầy nói 40 ngày là có đủ đạo lực rồi. Mà có đủ đạo lực rồi thì nhập muôn định một cách dễ dàng không có. Thì nghĩ rằng cái lớp chánh tư duy này mấy con sẽ tập nhanh. Bởi vì cái tri kiến mà thầy đã dạy cho mấy con triển khai như vậy là mấy con đủ sức để mà xả cái dục lậu khẩu lậu. Còn cái gì nữa mà mấy con lại ngại là mình sẽ tu không được. Con đường đi đúng, làm sao chúng ta không đạt được? Chỉ bây giờ chúng ta tu rồi là còn lăng xăng, nào là chuyện quét dọn, nào là làm sạch sẽ, nào là lo sửa sản hết rồi, chắc chắn là 10 năm chưa xong. Bây giờ còn lo cái chuyện đời, rồi còn lo cái ăn cái uống, rồi còn lo y áo nữa, rồi còn lo cạo tóc nữa, mà làm Phật nữa, làm thầy gì nữa. Thôi đó, lo mà giải thoát đây không lo, mà lo cạo cái đầu làm gì, phải không? Cho nên thầy nói sự thật ra mấy con thấy cái ngày, những cái ngày mà thầy tu, cái hình của thầy râu với da vậy nè, không có lấy dao cạo, tóc từ sụ xuống. Mà khi mà thầy về thường chiếu đó, thầy thăm hòa thượng, nói chung là thầy lên trên không, thầy cao năm 1980 là thầy tu xong rồi. Thì thầy lên thăm hòa thượng, thầy mới cạo cái đầu, cái hồi đó tóc nó sụ cũng như mấy chú thanh niên hết cả. Nghĩa là không có còn cái giờ để mà cạo tóc, cạo râu. Còn mấy con bây giờ hở chút là lo cạo tóc, cạo râu, rồi chải gỡ rồi cho nó đẹp trai. Trời đất ơi, còn cái giờ đâu đẹp đẽ nữa mấy con. Nghĩa là tu làm sao mà tu cho được. Như vậy bây giờ mấy con đã biết pháp rồi thì còn sung sướng gì để làm chủ đây nè. Cho nên hồi đó mà mai mấy quên ăn, quên ngủ, quên tắm, quên giặt đó, tôi như vậy mới tới chứ. Nghĩa là ngày giờ nào cũng miệt mài xem có cái tâm của mình nó muốn cái gì, nó còn dục lậu, lậu gì đây. Thì cái vô minh lậu của mình đã dẹp rồi, thì cái tri kiến giải thoát nó nằm ở đó để nó quán xét, nó đẩy lui. Sao không? Mà bốn cái pháp đi kinh hành làm sao có hôn trầm thì nhiên vô tấn công với con được. Rồi khó cảm thọ, bệnh đau trên thân, mấy con có pháp, cánh tay mấy con đẩy lui cũng được bệnh này, hơi thở mấy con đẩy lui cũng được. Mấy con có pháp rồi làm sao mà nó tấn công mấy con, chỗ nào mặt nào mấy con cũng đánh nó bay ra được hết. Thì thầy nói trong 49 ngày mà Phật tu thì mấy con 40 ngày mà thành công. Mà bây giờ sắp sửa là chúng ta, đầu tháng này là chúng ta vô tu như Đức Phật trở về cội Bồ Đề rồi, chọn được cái gốc Bồ Đề rồi. Thì mấy con còn mấy ngày, còn cái tuần lễ nữa là mấy con trở về cội Bồ Đề ngồi đó mà tu như Phật. Mà lại có thầy dẫn dắt, còn Phật có ai dẫn dắt không? Tôi chắc dưỡng được. Còn mấy con là chắc như nắm ở trong tay rồi, không có thật. Vậy mà không làm, nhưng mà còn chơi đùa giỡn, còn lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo tắm, lo rửa tao đó. Còn gì nữa mà tắm rửa? Cái thân này bộ sạch lắm hả? Tắm nó sạch đó, bữa sau không dơ là tắm cái chừng nào mà cho nó sạch. Cho nên nỗ lực. Thầy nói thật sự xếp mới còn vô tu. Làm sao tu biết được như vậy? Chứ rồi tu nào cho buồn buồn cái chạy lần kia nó chuyện. Thôi đó coi, tu có kiểu này thầy biết chừng nào mà cho tắm. Có phải không ấy không? Bởi vì đừng có nghĩ đến cái ăn cái ngủ nữa. Mà hãy nghĩ đến từng tâm niệm của chúng ta đang khởi lên để quét ba cái dục lậu, ngũ lậu nào chúng ta thì nó mới được. Bởi vì nó có ba cái dục lậu, ba cái lậu hoặc mà nó cản trở con đường giải thoát của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta đã học cái lớp chính 4 tháng để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta, tức là chúng ta khóa cái vô minh lậu, không còn cái vô minh. Mà không còn cái vô minh nó biết sử dụng cái minh đó mà giết cái lậu, cái ngũ lậu, cái dục lậu. Thì mấy con thấy thầy dạy mấy con có bài bản đàng hoàng, rồi tạo cái điều kiện cho mấy con sống mỗi người một cái thất, không có sống chung. Giống như Phật hồi xưa vô trong rừng thừa ở gốc cây, nghĩa là cái người nào lại có dính gốc cây đấy ở đâu, có ba mấy người xúm nhau ngồi gốc cây, các con ngồi ba mấy người xúm nhau ngồi gốc cây thì chỉ nói chuyện chứ làm gì tốn gì. Người ở gốc cây xa mới không nói chuyện hết. Cho nên trong cái sự tu tập là có cái sự quyết tâm để cầu giải thoát thật sự. Mà bây giờ cái lớp này đã mở để cho mình cầu sự thật là giải thoát. Mà thầy nói là 40 ngày nếu con không chứng đạo là nó còn quá dở hơn Phật. Tại vì có thầy hướng dẫn, còn Phật không thầy hướng dẫn là 49 ngày là phải. Còn thầy 6 tháng có ai hướng dẫn đâu. Bên thiền tông đại thừa, bên nguyên thủy không biết cái thứ nào đúng mà không biết thứ nào sai. Nó lộn xộn ở trong cái đầu. Còn bây giờ thầy dạch cho nó hẳn hoài, nó rõ ràng con đường nào giải thoát, con đường nào không giải thoát. Thế con biết rất rõ rồi. Thì nó còn đâu còn làm lại nữa. Chỉ còn có nỗ lực thực hiện tu. Mài miệng tu thì khói được. Cái Phật nó nhất dạ hiền. Thì trong cái bài kệ nhất dạ hiền, quá khứ không đi tìm vị lai không biết hoàn toàn có pháp hiện tại. Thì hiện tại mình cứ nhìn vào cái thân họ tâm pháp của mình, coi bốn chỗ này, coi cứ hiện tại mà nhìn nó xảy ra trong hiện tại thì lo dẹp. Có phải không? Cứ dẹp hoài vậy trong một tháng coi nó hết đâu. Nó sạch bóng chứ. Còn ở đó mà thôi, bây giờ để ngủ chút nữa. Khỏe là tu tập cơ đó, hôm giờ này nó còn ở đó khỏe. Dẹp hết cái ngủ đi thì rồi nó còn có khỏe mình không? Cho nên nó nghe lời thầy, mấy con sẽ làm được. Đừng lo trên cái ăn uống, mình có tháng nữa là xong. Mà xong thì giờ ăn bụng ngọt như một gói cũng không chết nữa. Thầy nói thật sự, đem thuốc chuột uống cũng không chết nữa chứ đừng nói. Thật sự mà một tháng nữa mấy con có đủ tứ thanh túc rồi mấy con. Thật sự ra bây giờ đem một gói thuốc chuột mấy con uống vô, nó tống ra hết chứ nó không bao giờ ở trong thân mấy con được đâu. Chứ đừng nói chi thứ bụng ngọt. Mà ta nếp có một chút vậy thì chết đâu, không có chết đâu. Bây giờ một gói hàng the và nuốt cũng không chết nữa chứ đừng nói chi mà chút hàng the. Các con yên tâm cái vấn đề đó, chỉ còn một tháng nữa, vô cái lớp này còn tháng nữa. Nghĩa là người nào chết chết, người nào không đứng bỏ hết cuộc đời có tháng nữa. Mà nếu tháng không được thì ra đời lo làm ăn đi. Hay nói thật sự còn sướng hơn, tu mà không được thì tu làm gì. Bây giờ nỗ lực trong một tháng này, mấy con nỗ lực thật sự tu. Đừng có dễ dãi, đừng có bỏ cái thời gian nó gián đoạn. Tu mà nó liên tục thì nó mới đạt. Mà tu gián đoạn một nắng hai xưa không làm sao mà. À, tu một hơn giờ tu hơn rồi thôi hết giờ đi vòng vòng đó con tu cái gì là đã như vậy tu mà còn nhúng á cho nên ở đây tu phải liên tục nghĩa là luôn lúc nào mấy con giàu hết rồi tu thì trừ ra có đi buồn ngủ hôn trầm thì mới đi kinh hành chứ không còn mà đi dạo. Còn mày tu hơi cứ đi dạo. Bây giờ khi mà vào lớp này rồi, vào tới lớp chánh tư duy, không nghe ban dẹp xuống hết. Nó không nghe. Mà không đi dạo chơi. Trừ ra có hôn trầm thiền miên mới ra khỏi thất của mình đi kinh hành thôi. Còn không á, nó không có hôn trầm trong thiền miên. Thì ở trong thất mà miên mài như ngồi với cội bồ đề. Nghĩa là chứng đạo thì mới rời khỏi cội bồ đề. Mà không chứng đạo thì nhất định chết ở đó nát xương ở với cội bồ đề. Nghĩa là mấy con nát xương ở trong thất không rời khỏi thất, trừ ra bị hôn trầm thì miên mới đi ra ngoài dọc chung quanh thất chứ không phải đi vòng vòng ở Thảo Tùng từ cái khu bên này đi qua tới khu bên kia, Thảo Tùng cứ đi dạo như vậy, thì thầy nghĩ mấy con làm sao tu chứng này. Đức Phật phát nguyện là thề nhất định là nát xương nếu chưa chứng đạo, không rời khỏi cội Bồ Đề. Trước khi Đức Phật mà chọn lấy cái cội Bồ Đề rồi, thì bây giờ mấy con đã chọn lấy cái tháp của mình rồi, là cội Bồ Đề của mình rồi, tại sao mà cứ sờ tháp của mình đi nhầm chớ? Không, thầy nói thật là mấy con tu phải tu thật chứ, tu gì mà tu tì. Mà trong lúc là chúng ta đang nắm vững pháp. Còn Đức Phật hồi đó, khi mà Đức Phật ăn thô thật trở lại, cái cơ thể nó được khỏe mạnh rồi, thì Đức Phật trong khi mà gần giới thì Đức Phật mới nghĩ chỉ có cái phương pháp ly dục giải pháp thì mới có thể, cái con đường này mới có thể giải thoát được. Cho nên bây giờ cơ thể suy yếu như thế này làm sao tu đạt cái pháp này. Vì vậy mà Đức Phật ăn lại thô thật đầy đủ là cơ thể khỏe mạnh mới đi tìm dưới, đi tìm cái cội Bồ Đề, đi tìm cái nơi mà cho yên tĩnh để cho mình tu. Cho nên đến cái cội Bồ Đề là thấy hợp, cái chỗ này quá hợp. Cho nên ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày tu tập chính đạo. Các con thấy cái thời gian đâu có. Mình tức là Đức Phật cũng chưa biết chắc là cái con đường tu mình là đúng, cái con đường ly dục giải pháp là đúng. Còn bây giờ các con biết đúng, không còn người nào biết sai. Còn ông Phật lúc bây giờ mới có nghĩ tưởng thôi. Bây giờ hầu nào bây giờ mình tu đủ pháp của ngoại đạo hết rồi, mà không có chứng đạo, mà bây giờ chỉ con đường ly dục giải pháp này mà thôi. Chắc chắn con đường này có thể chứng đạo. Nhưng đúng quả thật là 49 ngày, ngày đã chứng đạo. Còn hiện giờ chúng ta đã biết chắc cái pháp ly dục giải pháp là chứng đạo. Bởi vì chúng ta đã triển khai được cái vô minh lậu, nó làm cái minh nó có, mà cái vô minh lậu nó được dẹp. Cho đến 4 tháng mà chúng ta triển khai đầy đủ rồi. Và như vậy là chúng ta chỉ còn cái dục lậu ngũ đầu để quét lên mà thôi. Thì chúng ta thấy chắc, nghĩa là chắc chắn là chúng ta nắm trong bàn tay sự giải thoát hoàn toàn. Không còn xa nữa. Vậy thì chúng ta đem hết cái sức của mình, như cái câu mà Đức Phật dạy, bài vệ dạy nhất dạy hiện, quá khứ không duy trì, vì lai không thất vọng, chỉ có pháp hiện tại. Nghĩa là trong hiện tại đó, mình làm cái gì? Trong hiện tại đó, tức là chúng ta tu cái gì? Đó là quán, trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên thức quán thân. Mà trong đó, có chúng ta có nghĩ về tương lai, có nghĩ về quá khứ chúng ta không? Trên hiện tại mới nhìn xem nó mới có những sự kiện xảy ra để mà đẩy lui chướng ngại nó thế thôi chứ có gì. Cuối cùng chúng ta thành tựu chứ có gì. Đó mới còn thấy chưa? Trên cái vấn đề tu tập là như vậy, có gì đâu. Cho nên thầy bảo đặng đăng, còn nếu mà người nào mà tu quyết tôi vậy đó, thì trong một tháng mới còn cũng thành tựu. Chứ không nói gì, tới 40 ngày đâu. Sự thật ra hàng ngày mình chuyên năng, mình tập như nhất gia hiền, như cái bài kể nhất gia hiền. Vì vậy mà Đức Phật nói tu tứ nghiệp xứ mấy con đó, nghĩa là mình tu như một cái ngày nhiệt tâm tinh cần mình tu, thì cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư cho đến 7 năm mà tu vậy thì trên tứ niệm xứ là chứng đạo. Còn hôm nay chúng ta đã được hướng dẫn kỹ lưỡng tất cả các pháp để phá đi tất cả chướng ngại pháp rồi, thì trong khi đó chúng ta ngồi tu đâu có phải còn lâu đâu, đâu có thời gian lâu đâu. Nếu quyết tâm tu, chúng ta không còn tha thiết để ăn cái mặt, không còn tha thiết cái dơ cái sạch, không còn tha thiết cái vui cái chơi nữa, thì thầy tin rằng mấy con sẽ thành tựu một cách dễ dàng. Ngày ngày giờ giờ phút nào chúng ta không còn ham ăn ham ngủ gì nữa hết, chỉ lo tu thôi, chỉ nhất dạ hiền thôi, thì thầy bảo rằng mấy con sẽ thành tựu một cách rất dễ dàng, không có khó khăn. Đó là một cái điều mà thầy căn nhắc là khuyên bảo của mấy con.